quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng, muôn kim tiền không thế đem mua linh hồn nghèo nàn, duy công nghiệp Jesus trên cây gỗ nghĩa nhân kim toàn là nền bàn ơn chứng cứu huyết Chúa sự tuôn tràn. Hình ta đã cứu chẳng do bạc với vàng, duy ân điển cứu ta hoàn toàn. Tại thật tự do huyết Jesus tuôn tràn, bởi ai tâm hy sinh mọi đàn.
Phần 3. Thành tựu của Thập Tự Giá. Chương 7. Sự cứu rỗi tội nhân. Sự vãn hồi tiếp theo. Sự tái dựng của giáo sư Dodd, mặc dù được nhiều người đương thời và sau đó chấp nhận, lại bị nhiều người khác, đặc biệt là tiến sĩ Leon Morris và Roger Nicol, chỉ trích kịch liệt. Cả hai đều cho thấy rằng những kết luận của ông đều dựa trên bằng chứng nửa vời hoặc trên những sự suy diễn đáng ngờ. Ví dụ như, đánh giá của ông về ý nghĩa của nhóm từ Hilaskomai trong Do Thái giáo Hy La không tham chiếu gì đến hoặc là một các sách của Maccabees. Mặc dù chúng thuộc về bản 70 và có nhiều phân đoạn nói đến cơn thịnh nộ của đấng toàn năng đã được đẩy lùi. Hoặc là hai các tác phẩm của Josephus và Philo, mặc dù trong đó như Ferris Basso cho thấy ý nghĩa xoa dịu chiếm ưu thế. Về cách hiểu những từ này trong thời Tân Ước, Ferris Basso chỉ ra điều mà C.S. Dodd bỏ qua là trong cả bức thư thứ nhất của Clement cuối thế kỷ thứ nhất và người chăn bầy của Hermas đầu thế kỷ thứ hai, Hilaskomai rõ ràng được sử dụng để nói về sự xoa dịu Đức Chúa Trời. Vậy thì, để cho thuyết của C.S. Dodd về bản 70 và cách dùng Tân Ước đúng đắn, ông phải đồng ý rằng chúng hình thành một kiểu óc não ngôn ngữ học mà hiếm có tiền lệ nào của thời trước đó, hiếm có sự xác nhận nào của người đương thời và chẳng có ai ở thời sau noi theo. Nhưng chúng ta phải tuyên bố luận đề của Dodd là không đúng. Ngay cả trong chính bản kinh điển cũ ước có nhiều dẫn chứng cho thấy Kipper và Hilaskomai được dùng để nói về sự làm nguôi cơn giận hoặc là của con người như Gia-cốp làm dịu lòng Ê-sao bằng những lễ vật và một người khôn ngoan làm nguôi cơn thịnh nộ của một nhà vua, hoặc là của Đức Chúa Trời như Aaron và Phinea đã làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời khỏi người Israel. Thậm chí, trong những phân đoạn mà cách dịch tự nhiên là làm nên sự đền tội cho tội lỗi, make atonement for sin, bối cảnh thường đề cập cách minh bạch về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, ngụ ý rằng tội lỗi con người có thể được đền bồi chỉ bởi cách làm nguôi cơn giận thiên thượng. Những dẫn chứng này, Ruzanikola chỉ ra là nhất quán với cách dùng chiếm ưu thế trong tiếng Hy Lạp kinh điển và Koine phổ thông. Trong các tác phẩm của Josephus, Philo, các giáo phụ và trong Maccabees. Kết luận của Leon Morris về cổ ước là mặc dù Hilaskomai là một từ phức hợp, nhưng việc đẩy lùi cơn giận dường như tiêu biểu cho một nền tảng vững chắc về ngữ nghĩa mà trên đó mọi cách dùng có thể được giải thích cách tự nhiên. Cũng đúng như vậy với các lần xuất hiện trong Tân Ước, bản mô tả về Chúa Giêsu là Hilasmos trong tương quan với tội lỗi của chúng ta. Dân nhất chương 2 câu 2 và chương 4 câu 10 có thể được hiểu với ý nghĩa đơn giản là Ngài đã cất lấy chúng hoặc hủy bỏ chúng, nhưng Ngài cũng được đặt tên là Đấng Biện Hộ với Đức Chúa Cha, chương 2 câu 1, hàm ý sự phật ý của Đấng mà trước mặt Đấng đó Ngài biện hộ duyên cớ của chúng ta. Đối với phân đoạn trong Roma chương 3, bối cảnh xác định rõ liệu chúng ta có dịch từ Hilasterion trong câu 25 thành vị trí vãn hồi, tức là nắp thi ân như trong Hebrew chương 9 câu 5, hoặc phương tiện vãn hồi, tức là sinh tế làm nguôi giận. Chúa Giêsu theo cách mô tả này đã được Đức Chúa Trời lập làm phương thuốc cho tội lỗi con người toàn cầu dưới cơn thịnh nộ của Ngài, là điều mà Phaolô đã phải dành 2 chương rưỡi để mô tả. Như Leon Morris đã nhận định chính xác, cơn thịnh nộ đã chiếm lấy một vị trí hết sức quan trọng trong lập luận dẫn đến phần này, đến nỗi chúng ta được biện minh trong việc tìm kiếm một số biểu hiện cho thấy nó đã bị hủy bỏ trong tiến trình đem lại sự cứu rỗi. Đúng là trong Hebrew chương 2 câu 17, Hilaskomai là một tha động từ, có tội lỗi của con người là tân ngữ. Vì vậy nó có thể được dịch là chuộc tội, bản NEB, hoặc làm nên sự đền tội cho, bản NIV. Tuy nhiên, nghĩa này không rõ ràng. Ghi chú của bản dịch NIV là để Ngài có thể chuyển hướng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, cất lấy tội lỗi của con người đi. Nếu chúng ta cho rằng lập luận ngôn ngữ học của C. Hesdon đã bị lạc lối, hoặc ít nhất đó là trường hợp chưa được minh chứng, và rằng nhóm từ Hilaskomai có nghĩa là vãn hồi chứ không phải là chuộc tội, thì chúng ta vẫn phải quyết định làm thế nào để mô tả cơn giận của Đức Chúa Trời và sự đẩy lùi nó. Thật dễ có khuynh hướng xuyên tạc theo cách bác bỏ bằng sự giễu cợt. William Neal đã thể hiện như thế trong đoạn sau. Thật đáng lưu ý rằng trường phái thần học lửa và lưu huỳnh đã say sưa với những ý tưởng như Đấng Christ bị buộc làm sinh tế để làm nguôi lòng một Đức Chúa Trời giận dữ, hoặc thập tự giá là một giao dịch pháp lý mà trong đó một sinh tế vô tội buộc phải trả hình phạt cho những hành vi tội phạm của người khác, một sự xoa dịu một Đức Chúa Trời khắt khe, mà những ý tưởng này không tìm thấy hỗ trợ nào trong các sách của Phaolô. Những ý niệm này đến với thần học Cơ Đốc giáo bởi những tâm trí câu nệ luật pháp của những tín đồ thời Trung Cổ. Chúng không phải là Cơ Đốc giáo đúng với Thánh Kinh. Nhưng dĩ nhiên, điều này cũng không phải là Cơ Đốc giáo của Kinh Thánh nói chung, cũng chẳng phải của Phaolô nói riêng. Thật đáng ngờ, nếu ai đó đã từng tin vào một lối giải thích construction thô thiển như vậy, bởi đó chỉ là những ý niệm ngoại giáo về sự xoa dịu với một lớp Cơ Đốc giáo bề mặt mỏng manh mà thôi. Nếu chúng ta phát triển một giáo lý thật sự đúng với Kinh Thánh về sự vãn hồi, thì cần phải phân biệt nó với những ý tưởng ngoại giáo tại 3 điểm then chốt liên quan đến việc tại sao cần thiết phải có một cổ lễ vãn hồi, ai đã làm nên nó và nó là gì.
Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngàn, cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của người thúc giục tôi vui sống cho ngàn, và ơn của người thúc giục tôi chia sẻ. Đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn.
Hết lẽ cần của một sự vãn hồi là vì tội lỗi làm dấy lên cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa theo cách hiểu của tín hữu bái Phật giáo là ngài có thể nổi trận lôi đình ngay cả bởi sự khiêu khích nhỏ nhặt nhất, thậm chí là nổi nóng vô cớ, bởi không có điều gì thất thường hay độc đoán trong Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài cũng không bao giờ nóng nảy, hiểm độc, hằn học hay thù oán. Cơn giận của ngài không huyền bí, cũng chẳng vô lý. Nó không hề khó lường nhưng luôn suy đoán được, bởi vì nó được khiêu khích bởi điều ác mà chỉ bởi điều ác mà thôi. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, như chúng ta đã xem xét kỹ lưỡng trong chương 4, là một sự đối lập ổn định, không nguôi, không ngớt, không khoan nhượng với điều ác trong mọi hình thức và biểu hiện của nó. Tóm lại, cơn giận của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác xa với cơn giận của chúng ta. Điều chọc giận chúng ta, lòng tự ái bị tổn thương, không bao giờ chọc giận được ngài. Điều chọc giận ngài, điều ác, lại hiếm khi chọc giận chúng ta. Thứ hai, ai thực hiện sự vãn hồi? Trong một bối cảnh ngoại giao thì chính con người luôn là đối tượng tìm cách đẩy lùi cơn giận, hoặc bởi sự thực hiện kỹ càng các nghi lễ, hoặc bởi việc dâng sinh tế, hoa quả, súc vật, hoặc thậm chí là con người. Những tập quán như vậy được cho là làm dịu thần linh bị xúc phạm. Nhưng phúc âm bắt đầu với một lời khẳng định thẳng thừng rằng chúng ta không thể làm được gì, nói gì, dâng gì hay thậm chí là đóng góp gì để có thể bồi thường cho tội lỗi chúng ta hoặc chuyển hướng cơn giận của Đức Chúa Trời. Không có khả năng nào để thuyết phục, nịnh hót hay hối lộ Đức Chúa Trời để tha thứ chúng ta, vì chúng ta không xứng đáng nhận điều gì từ tay ngài ngoài sự đoán phạt. Và như chúng ta đã thấy, Đấng Christ cũng không bởi sự hy sinh của ngài mà thuyết phục được Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta. Không, sự khởi xướng là do chính Đức Chúa Trời thực thi từ lòng thương xót và ân sủng tuyệt đối của ngài. Điều này rõ ràng trong Cựu Ước, trong đó các sinh tế được công nhận không phải là các việc làm của con người nhưng là sự ban cho thiên thượng. Chúng đã không làm cho Đức Chúa Trời trở nên nhân từ, chúng được ban cho bởi một Đức Chúa Trời nhân từ, để ngài có thể hành động nhân từ đối với con dân tội lỗi của ngài. Đức Chúa Trời nói về huyết sinh tế: ta đã ban huyết cho các con, rải trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội linh hồn các con. Lê Vi Ký chương 17 câu 11. Và sự thật này lại càng được công nhận rõ ràng hơn trong Tân Ước, chưa kể là trong những bản văn chính về sự xoa dịu. Chính Đức Chúa Trời đã trình bày Presented NIV, hoặc đã đưa ra RSV, Đức Chúa Giêsu Christ như một sinh tế vãn hồi, Roma chương 3 câu 25. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta và sai con ngài làm của lễ vãn hồi cho tội lỗi chúng ta. Giăng nhất chương 4 câu 10 không hề nhấn mạnh thái quá khi nói rằng lòng yêu thương của Đức Chúa Trời là nguồn cội, chứ không phải là kết quả của sự đền tội, như B.T. Forsyth đã trình bày. Sự đền tội không mua được ân điển, nó tuôn chảy từ ân điển. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta bởi vì Đấng Christ đã chết cho chúng ta. Đấng Christ đã chết cho chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Nếu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cần phải được làm nguôi, thì chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã làm việc đó. Nếu nói rằng sự vãn hồi đã thay đổi Đức Chúa Trời, hoặc rằng bởi đó mà Ngài thay đổi chính mình, thì chúng ta phải hiểu rõ rằng Ngài không thể thay đổi từ thịnh nộ sang yêu thương được, hoặc từ thù địch sang ân sủng được, bởi vì tính cách của Ngài là bất biến. Điều mà sự vãn hồi thay đổi, đó là cách đối đãi của Ngài với chúng ta. B.T. Forsyth đã nói, sự khác biệt mà tôi yêu cầu các bạn quan sát, đó là giữa một thay đổi của tình cảm và một thay đổi của cách đối xử. Tình cảm của Đức Chúa Trời đối với chúng ta không bao giờ cần phải được thay đổi. Nhưng cách đối xử của Ngài đối với chúng ta, tức là sự liên hệ thực tiễn của Ngài với chúng ta, là điều cần phải được thay đổi. Ngài đã tha thứ chúng ta và nghênh đón chúng ta về nhà. Thứ ba, sinh tế vãn hồi là gì? Chẳng phải là một con thú, cũng không phải là hoa quả hay một khoáng vật. Đó không phải là một vật mà là một thân vị. Và thân vị mà Đức Chúa Trời dâng hiến không phải ai khác, hoặc là một con người, hoặc là một thiên sứ, hoặc thậm chí là con Ngài, mà được xem như ai đó khác biệt với Ngài hay ngoài Ngài. Không, Ngài dâng hiến chính mình Ngài. Trong việc ban con Ngài, Ngài đã ban cho chính mình. Như Canbach đã luôn nhắc, đó là con của Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời. Ví dụ, thực tế rằng chính con Đức Chúa Trời, rằng đó chính là Đức Chúa Trời, đã thế chỗ của chúng ta trên đồi Gô-gô-tha và bởi đó giải phóng chúng ta khỏi cơn giận và sự đoán phạt thiên thượng. Mặc khải trước hết sự hàm ý trọn vẹn về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, về công lý kết án và hình phạt của Ngài. Một lần nữa, bởi vì đó chính là con của Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời, Đấng đã thế chỗ chúng ta vào ngày thứ sáu tuần thánh, sự thay thế có hiệu lực hóa, đem lại sự giải hòa cho chúng ta với Đức Chúa Trời công chính. Chỉ Đức Chúa Trời, Chúa và Đấng tạo hóa chúng ta mới có thể đứng ra bảo lãnh cho chúng ta, có thể thế chỗ cho chúng ta, có thể chịu cái chết đời đời thay cho chúng ta như là hậu quả của tội lỗi trong một cách thức mà cuối cùng cái chết đó đã được chịu và bị đánh bại. Và tất cả những điều này, Bác nói rõ, là một biểu hiện không chỉ của sự thánh khiết và công lý của Đức Chúa Trời, mà còn về những mỹ đức của tình yêu thương thiên thượng, thật sự là tình yêu thương thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vậy nên, chính Đức Chúa Trời là tâm điểm của câu giải đáp của chúng ta cho cả ba câu hỏi trên về sự vãn hồi thiên thượng. Chính Đức Chúa Trời là Đấng trong cơn thịnh nộ thánh của Ngài cần được vãn hồi. Chính Đức Chúa Trời trong tình yêu thương thánh của Ngài đã thực thi công tác vãn hồi vì tội lỗi chúng ta. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã chủ động khởi xướng yêu thương để làm nguôi cơn giận công chính của chính Ngài bằng cách đích thân gánh lấy nó trong chính con Ngài khi Ngài chết thế chỗ cho chúng ta. Ở đây không hề có một sự thô thiển nào khơi gợi, evoke, chúng ta giễu cợt, mà chỉ có tính thâm sâu của tình yêu thương thánh khiết thôi thúc, evoke, chúng ta thờ phượng. Khi tìm cách để bên vực và phục hồi giáo lý thánh kinh về sự vãn hồi, chúng ta không có ý định phủ nhận giáo lý thánh kinh về sự chuộc tội. Mặc dầu chúng ta phải phản kháng mọi nỗ lực nhằm thay thế sự vãn hồi bằng sự chuộc tội, nhưng chúng ta hoan nghênh mọi nỗ lực nhìn thấy cả hai gắn liền với nhau trong sự cứu rỗi. Do vậy, F. Basso đã viết rằng Hilasmos là hành động mà trong đó Đức Chúa Trời được nguôi giận và tội lỗi được đền chuộc. Tiến sĩ David Wells đã nói chi tiết một cách xúc tích điều này như sau. Trong tư tưởng Phao-lô, con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời bởi tội lỗi và Đức Chúa Trời bị phân cách khỏi con người bởi cơn thịnh nộ. Chính trong sự chết thay thế của Đấng Christ mà tội lỗi bị khuất phục và cơn thịnh nộ được đẩy lùi, để Đức Chúa Trời có thể nhìn vào con người mà không phật lòng và con người có thể nhìn vào Đức Chúa Trời mà không sợ hãi. tội lỗi được đền chuộc và Đức Chúa Trời được xoa dịu. Sự cứu chuộc. Giờ đây chúng ta chuyển từ sự vãn hồi sang sự cứu chuộc, redemption. Khi tìm hiểu thành tựu của thập tự giá, hình ảnh thay đổi từ sân đền thờ sang nơi họp chợ, từ phạm trù nghi thức sang phạm trù thương mại, từ những nghi lễ tôn giáo sang các giao dịch kinh doanh. Ý nghĩa căn bản của chuộc, redeem, là mua hay mua lại, dù là mua bán hay mua chuộc, ransom. Vậy thì, hiển nhiên sự nhấn mạnh của hình ảnh cứu chuộc là ở tình trạng đáng thương của chúng ta, thật ra là tình trạng giam cầm của chúng ta trong tội lỗi, khiến cho một hành động giải cứu thiên thượng trở nên cần thiết. Sự vãn hồi tập trung vào cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được làm nguôi bởi thập tự giá. Sự cứu chuộc tập trung vào tình trạng khốn khó của tội nhân mà từ đó họ được chuộc ra khỏi thập tự giá. Mua chuộc, ransom, là từ được sử dụng đúng. Các từ Hy Lạp litro thường được dịch là cứu chuộc, redeem, và abolitosis, sự cứu chuộc, redemption, bắt nguồn từ litron, một giá chuộc, a ransom, hoặc giá phóng thích, price of release, hầu như là một thuật ngữ chuyên môn trong thế giới cổ đại dành cho việc mua hoặc giải phóng một nô lệ. Bởi vì cách sử dụng ổn định của các tác giả thế tục cho rằng nhóm từ này nói đến một quá trình đòi hỏi sự phóng thích bằng một sự trả giá của một giá chuộc, thường là rất đắt. Leon Morris khẳng định, cho nên chúng ta không được phép làm loãng ý nghĩa của nó thành một sự giải thoát băng quơ và thậm chí rẻ rúng. Chúng ta đã được chuộc, ransomed, bởi Đấng Christ, không chỉ đơn thuần được mua lại, redeem, hoặc được giải thoát bởi Ngài. B.B. Warfield đã đúng khi chỉ ra rằng chúng ta đang giúp việc tại giường hấp hối của một từ ngữ. Thật buồn khi chứng kiến cái chết của bất kỳ thứ gì đáng giá, thậm chí là một từ ngữ đáng giá. Và những từ ngữ đáng giá sẽ chết như bất kỳ vật đáng giá nào khác nếu chúng ta không chăm sóc chúng cẩn thận. Thậm chí còn buồn hơn là những tấm lòng của con người đang chết dần đối với những gì mà các từ ngữ đó tượng trưng. Ông đang ám chỉ đến thế hệ của ông đã đánh mất lòng biết ơn đối với Đấng đã trả giá chuộc cho chúng ta. Trong Cựu Ước, tài sản, súc vật, con người và quốc gia đều được chuộc lại, redeem, bởi một giá. Quyền, thậm chí là nhiệm vụ, để đóng vai trò một người chuộc trong vòng bà con, kinsman redeemer, và mua lại một tài sản đã bị cách ly để giữ nó cho gia đình hoặc chi tộc, đã được minh họa trong trường hợp của Bô-ô và Jeremy. Về phần súc vật, các con được đầu lòng của mọi gia súc đều thuộc về Ra-vê theo luật. Tuy nhiên, lừa và các súc vật không tinh sạch có thể được chủ của chúng chuộc, tức là mua lại. Trong trường hợp của mỗi cá thể người Israel, mỗi người phải trả giá chuộc cho sinh mạng mình tại lúc kiểm kê dân số toàn quốc. Các con trai đầu lòng, kể từ lễ vượt qua đầu tiên, là những người đã thuộc về Đức Chúa Trời, và đặc biệt là những người vượt quá số người Lê-vi thay thế cho họ phải được chuộc lại. Một con bò được có tiếng nguy hiểm đã bán một người đến chết, thì chính mình chủ của nó phải bị xử tử. Nếu không, ông ta phải cứu chuộc sinh mạng mình bằng một khoản tiền phạt đầy đủ. Một người Israel nghèo khó đã bán mình làm nô lệ, sau này có thể tự chuộc mình hoặc được một bà con chuộc lại. Trong tất cả các trường hợp, sự chuộc lại cần một sự can thiệp dứt khoát và tốn kém. Ai đó phải trả cái giá cần thiết để giải phóng tài sản khỏi bị cầm cố, gia súc khỏi bị giết và con người khỏi ách nô lệ, thậm chí là khỏi cái chết. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập Thập Tự Giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đáng ngợi thập tự bình an. Hallelujah, hallelujah. Trong cờ nổ đạo cuồng lan. Hallelujah, hallelujah. Dầu âm thì phun tô dòng. Trần gian ghen cuồng tan công. Thập giá chẳng chút nào nóng. Hallelujah, khen thập tự. Hallelujah, hallelujah. Ngày đêm luôn ca sướng thập giá. Chốn này nở đêm tôi tha. Hallelujah, hallelujah. Gánh tội ngài chịu vì ta. Hallelujah, hallelujah. Tại đây ta nay đứng quanh cùng ca chiên con tế sanh.